Thứ năm sau lễ cho. Lời Chúa trong sách Đề Nghị Luật. Đề Nghị Luật chương 30 câu 15 đến câu 20. Ông Môi-se nói với dân rằng: Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn, hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết bị tai họa. Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của Người và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh em được sống, được thêm đông đúc, và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em chúc phúc cho anh em trong miền đất anh em sắp vào chiếm hữu. Nhưng nếu anh em trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lại các thần khác và cùng thờ chúng, thì hôm nay tôi báo cho anh em biết, chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất mà anh em sắp sang qua sông Giô-đan để vào chiếm hữu. Hôm nay tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em. Tôi đã đưa ra cho anh em chọn, được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh em hãy chọn sống, để anh em và dòng dõi anh em được sống. Nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng Người và gắn bó với Người. Vì như thế anh em sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất Đức Chúa đã thề với cha ông anh em, là ông Abraham, ông Isaac và ông Jacob, rằng Người sẽ ban cho các ngài. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Hôm nay người đã tin tưởng nơi Chúa.
Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống người ấy. Vì người nào được cả thế giới mà lại đánh mất chính mình hay là thiệt vào thân thì nào có lợi ích gì?
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi công lời khen Chúa.
Chủ đề lời Chúa qua các bài đọc hôm nay thứ năm sau lễ cho và nhấn mạnh cho chúng ta xác thiết rằng chúng ta chỉ có thể biểu lộ tình yêu cao cả nhất khi chúng ta phục vụ đến mất mạng theo đường lối của Chúa Giêsu. Phải là mẫu cho chúng ta. Vì thế đối với Chúa Giêsu, cái chết không phải là theo cái định luật mạnh thì thắng mà yếu thì thua. Không phải như vậy. Không phải là một sự cố bất ngờ mà Ngài không tính trước được rằng Ngài sẽ bị hại. Không phải đâu. Bởi vì đã ba lần Ngài báo cho mọi người, nhất là các môn đệ biết trước Ngài sẽ bị giết. Nhưng sau đó Ngài sống lại. Để rồi Ngài thiết lập phục vụ mới, ai tin và hiện thông với Ngài qua phục vụ hội thánh cử hành theo lệnh truyền của Ngài, thì người đấy được chớ lên chi thể trong thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô, khởi đi từ lúc người đó lệnh nhận Đức Kitô Thánh Tạo. Đức Giêsu còn cho chúng ta biết thêm thủ phạm nào, loại nào đã làm hại Ngài, đã giết Ngài. Như là đoạn báo thứ nhất ở Luca chương 9 câu 22 đến 25 ở tin mừng hôm nay, Ngài cho biết rằng Ngài sẽ bị giết bởi tay các niên trưởng và thượng tế, tức là dưới lãnh đạo dọc hành giáo. Lần thứ hai ở Luca chương 9 câu 44 đến 45 thì Ngài cho biết Ngài bị giết bởi tay người đời. Người đời là những người không muốn đón nhận chân lý. Người đời là những người nghe chân lý thì nhấp nhổ. Lần thứ ba Ngài loan báo khổ nạn ở trước mình, Luca 18 từ câu 31-33. Ngài nói rằng Ngài bị giết bởi dân ngoại, và bị họ nhéo bán và đánh đòn giết đi. Như vậy những thủ phạm nhúng vào tội ác giết con Thiên Chúa, chúng ta thấy đầu tiên là gì? Là giới gì đấy? Lãnh đạo tôn giáo. Cái đó đau đấy. Không biết bây giờ các vị chủ chân trong hội thánh, trong đó có tôi, có xét mình rằng mình là người làm Chúa Giêsu khổ nhất đó. Cho nên là thứ nhất Ngài bảo ai giết Ngài? Những người đi dạy đạo cho người khác, những người dạy người khác tôn thờ Thiên Chúa, những người nắm quyền tôn giáo, hướng dẫn người ta thực hành luật Môsê, niên trường và thượng tế, đó là thủ phạm thứ nhất. Thế là người đời là những người không muốn nghe chân lý, không muốn nghe lời Chúa. Thứ ba là với dân ngoài, nghĩa là coi như hết mọi loại người trên thế gian này đều nhúng tay vào tội ác giết con Thiên Chúa. Sở dĩ Ngài dạy chúng ta hay Ngài báo cho chúng ta biết trước như vậy để Ngài dạy chúng ta ba điểm giáo lý này. Thứ nhất là Ngài hoàn toàn tùng phục ý Cha trên trời. Thứ hai là Ngài biểu lộ tình yêu cao cả nhất của Ngài đối với những kẻ tội lỗi. Và thứ ba, Đức Giêsu biểu lộ Ngài là đấng toàn năng, chỉ một mình Ngài biến dữ ra lại, biến chết ra sống, biến tội ra ơn. Trở lại điểm giáo lý thứ nhất là Ngài hoàn toàn tùng phục ý Cha trên trời, đến nỗi bằng lòng chịu chết và bị xí nhục trên thập giá. Ngài không nhục đâu, bởi vì đây bằng lòng hiến mạng mà. Nhưng mà bọn đóng đi Ngài, nó xí nhục Ngài. Và như vậy Ngài bị treo trên thập giá, lúc đó chính là hy tế đầu tiên để Ngài thay cho cái hy tế người Do Thái vẫn thường dân theo luật của Môi-se. Mà bức thư Do Thái chương 10 câu 4 câu 10 tác giả đã nói: hy sinh cùng lễ vật Chúa chẳng ưa chẳng màng, nhưng Chúa đã tạo nên con một thân xác, lễ toàn thiêu và tạ tội Ngài không đoái nhìn. Bây giờ con xin thưa, này con đến để thực thi ý Ngài. Như thế Chúa đã loại bỏ điều trước, tức là cái phục vụ trước đây của người Do Thái, và đã loại bỏ điều trước và thiết lập điều sau. Điều sau chính là hy tế của Ngài. Chính trong ý muốn ấy mà tất cả chúng ta được tác thấy, nhờ việc Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng mình duy chỉ một lần nhưng mà vẹn toàn muôn đời cứu nhân loại. Đồng thời Ngài cũng mời gọi hết thảy mọi loài người trên trái đất này, ai muốn được Ngài chia cái chiến thắng phục sinh khi Ngài từ con chết sống lại, thì người ấy phải đi chung đường như Đức Giêsu đã đi. Thư Gioan nói như vậy mà. Đọc cho nghe thứ nhất Gioan chương 2 câu 6 mà.
Ai nói mình ở lại trong Chúa thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi.
À, đi trên con đường Đức Giêsu đã đi là con đường nào? Con đường mà tin mừng hôm nay Ngài kêu gọi Luca 9:23-24, ai muốn đi theo tôi thì hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình hàng ngày mà theo tôi. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì giữ được. Vậy thì vác thập giá hàng ngày theo Chúa nghĩa là sao? Không phải là Chúa động viên chúng ta là phải chịu khó mà làm việc thì mới có thu nhập. Không phải như vậy. Cái chuyện đó đương nhiên, cái nhu cầu sự sống của chúng ta nó bắt chúng ta phải chịu khó làm việc. Việt Nam còn có câu là chịu đấm ăn xôi, phải không? Nhân dân tộc có câu đó, chịu đấm ăn xôi, nghĩa là đấm mình kệ nó, nghĩa là có ăn thôi. Chứ còn có câu nói nào không? Giống giống vậy không? Không có. Chịu đấm ăn xôi tức là chịu khổ thì mới có biết ăn. Không phải Chúa Giêsu dạy như vậy. Cái đó là đương nhiên, bản năng con người là như thế thôi. Và xã hội cũng thường động viên lên như vậy. Vậy thì cái câu Chúa Giêsu nói vác thập giá của mình hàng ngày mà theo Ngài, thì ta thấy theo Chúa Giêsu vác thập giá là lúc Chúa Giêsu đi làm gì đấy không? Đi dâng lễ, đúng không? Ngày vác thập giá, Ngài lên đồi sò là lúc Ngài đi dâng lễ, đúng không ạ? Vậy thì Ngài muốn rằng khi chúng ta đi dâng lễ, chúng ta phải cộng tác với Ngài. Cộng tác với Ngài chính nhất là cả cuộc sống mình đã từng chấp nhận gian khổ vì tin mừng để trở nên một của lễ được hiến dâng với Chúa Giêsu. Như Phaolô nói mà, tôi chịu đau khổ, đọc Côrôsê 1:24 cho anh em.
Tôi vui sướng trong các nỗi thống khổ vì anh em. Giờ trong thân xác tôi đủ đáp những gì còn thiếu nơi các nỗi quấn bách Đức Kitô phải chịu vì thân mình Ngài là hội thánh.
À đấy, đó là cái công tác ấy, đau khổ trong cuộc sống làm vì Chúa, vì tin mừng để góp nên một của lễ với Ngài. Đó là vác thập giá. Vác thập giá ngày mà theo Ngài có nghĩa là hàng ngày Chúa muốn chúng ta đi lễ. Mà hàng ngày đi lễ thì phải chiến đấu với nghịch cảnh, đúng không? Bây giờ con đang là may nghe nói là một ngày làm tới 10 mấy tiếng phải không? Mà bây giờ tối phải đi lễ, đi lễ với cha này mất cả tiếng rưỡi, 10 giờ mới lễ, 12 giờ mới được đi ngủ, sáng 5 giờ thức dậy rồi, thế mệt rồi phải không? Không muốn đi lễ nữa, không muốn đi lễ. Đi như vậy là thấy hại sức khỏe này, đi lễ như vậy là sẽ làm việc năng suất nó kém đi này, là lương ít đi này. Thế là bắt đầu thấy những cái đó nó ngăn trở, thôi ở nhà ngủ cho nó khỏe, ngày mai làm được nhiều tiền hơn. Đó, khi mà cái cơn cám dỗ nó đến với mình như vậy á, thì mình có gồng mình mà ngủ ít cũng được, Chúa ngủ cho. Tin như vậy, mình ngủ ít cũng được, Chúa sẽ ngủ. Chúng ta tin làm sao được như vậy mà? Thật sự chứ, Chúa ơi, sống cũng thức cả đêm này cầu nguyện luôn. Vì Chúa mà tôi làm như vậy, thì Chúa chức vụ. Hoặc là mình cứ đi dự lễ đi, Chúa sẽ bồi thêm sức khỏe cho mình, rồi Chúa lại giúp cho mình khi làm việc ấy, có kết quả nhiều hơn. Chúa bảo không có thầy Chúa cũng không làm được gì mà. Gian 15 câu 5 đó. Cho nên vì niềm tin đó mà tôi gồng mình, hàng ngày mỗi ngày tôi phải dẹp bỏ những cái rào cản, những cái cương cám dỗ nó níu tôi đừng đi lễ nữa. Đi lễ mất thì giờ, đi lễ hao tốn sức khỏe, đi lễ là lao động không có đạt kết quả, thì lúc đó mình sao? Mình phải đấu tranh. Đó là cái thánh giá đấy. Đều thánh giá ngày bác thánh giá ngày mà theo bàn như vậy, chắc chắn lại nhé. Ngài nói phát tích ra này là ba ý nghĩa này. Hằng ngày chúng ta làm việc, chúng ta vì tin mừng mà chúng ta chấp nhận khổ, thì cái công việc đó góp đêm của lễ. Thứ hai, mỗi lần đi lễ phải đạp đổ, phải gạt đi những cái gì nó cám dỗ mình, nó bảo mình đi lễ nhiều thiệt thòi, đi lễ là mất mát. Cái đó cả mình, cái đó là cái khó đấy, cái đó là cái gồng mình đấy, cái đó là cái trả giá đấy, cái đó là thánh giá đó, thánh giá hàng ngày đó. Mà có như vậy đi dự lễ càng nhiều hơn. Chứ còn nếu mà mình không còn biết làm cái gì, ở nhà chơi xem tivi mãi buồn, rồi là thôi đi lễ cho phải buồn, lúc đó đi lễ cũng có ơn mở đi. Còn bây giờ mình phải gồng mình lắm, dẹp bỏ bao nhiêu những cám dỗ có lợi nhuận cho mình mà đi lễ càng khổ nhiều để đi lễ, thì lòng mến càng gia tăng, mà lòng mến gia tăng đi dự lễ thì ơn Chúa lại ban cho nhiều. Đó là cái nghĩa Chúa nói là vác thập giá của mình hàng ngày mà theo Chúa, chứ không phải là giống như những người không tin Chúa thì họ động viên giữa chúng ta làm sao, làm ngày không đủ tranh thủ chúng tôi làm đêm. Bên kia có bắt làm đêm không? Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, lộn xộn là ở tù. Người ta nói vậy. Và lao động là vinh quang. Nếu mà cứ lao động là vinh quang ấy, con trâu con ngựa nó vinh quang hơn mình, đúng không? Con trâu con ngựa nó làm nhiều hơn mình. Không phải là lao động là vinh quang đâu, lao động đưa đến vinh quang thì đúng, chứ còn lao động là sai. Lao động chỉ là phương tiện, là một điều kiện để chúng ta đạt đến thành quả thôi, chứ không phải là lao động là vinh quang. Nếu lao động là vinh quang thì cha nói mình còn thua kiếp trồng ruộng. Thế thì ở đây thứ nhất là Chúa động viên chúng ta là muốn giữ bằng sức mình, hàng ngày vác thập giá của mình mà theo Chúa. Bây giờ chúng ta suy nghĩ một, dừng lại suy nghĩ một chút nữa là nếu cả ngày chúng ta vất vả làm việc nhé, thu nhập được nhiều tiền của nhé, rồi chúng ta lại nhờ có tiền của chúng ta giúp hết mọi người nhé mà ta không đi lễ, thì liệu có được cái đồ không ạ? Được không? Đâu phải là tôi chỉ có tôi làm ra tiền này, rồi tôi nuôi vợ con tôi này, rồi tôi còn giúp đỡ người khác này, cần gì mà đi lễ? Thì như vậy là người vô đạo này. Thế khi chịu khó kiếm ra tiền để rồi có điều kiện chia sẻ, nguyên cái đó nó không quyết định, nó không có thể giúp ta được cứu độ đâu, mà phải nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu. Đó, phải đi dự lễ, phải có Chúa, Chúa ở cùng với mình để tất cả những công việc mình làm, kết quả đạt được hay chưa kết quả được, vẫn là công việc của Chúa, có giá trị cứu độ. Cho nên những người nào chỉ đi lo tìm kiếm những của đời này thì Chúa Giêsu nhắc nhở cho họ trong tin mừng hôm nay: này, được mọi sự trên thế gian này mà đánh mất chính mình, tức là không được cứu độ thì ích lợi gì? Luca 9:25. Tin mừng mà chúng ta có chắc được tất cả mọi sự trên thế gian này không? Có một người ham mê được tất cả mọi sự trên thế gian này mà cuối cùng thì mất hết. Ai là mới học mà? Ai đấy? Bà đúng rồi. Chúa cho mọi sự trên thế gian này rồi, còn có mỗi một cái cây trái cấm cũng đòi vợ hết, cuối cùng mất hết. Đấy, cứ bảo tôi đi tìm mọi sự, tôi có mọi sự, có được đâu? Nó tham của bà đòi mọi sự trong tay mình, cuối cùng mất hết. Chúa bảo được giả thử như mình kiếm được mọi sự trong tay đi mà mất chính mình, tức là mình không được cứu độ, đó là ngu. Quốc chi đời này chẳng kiếm được bao nhiêu, có kiếm được thì bỏ vào cái kho của mình, giống như cái túi thủng này cùng ăn. Mà nếu mất đời sau nữa còn gì ngu hơn nữa. Đời này mất, đời sau mất, ngu quá. Thà rằng mất đời này đi mà còn có đời sau, thà rằng thân xác mình thiệt thòi một phần nào sự sống đi mà linh hồn của mình được đảm bảo. Cha thà rằng cứ đi tìm lo cho thân xác của mình, cuối cùng mất hết. Chứ bảo được mọi sự trên thế gian này mà đánh mất chính mình thì ích lợi gì? Đó là cái lý do mà Chúa nói vác thập giá này, cho nhắc đi nhắc lại là Chúa không có ý động viên chúng ta chịu khó làm việc, mà Chúa muốn nói rằng khổ vì Chúa thì có đến của lễ, càng khổ nhiều để đi lễ thì càng có cầu nhiều. Đó là vác thập giá này để tiến theo Đức Giêsu. Điều thứ hai, Chúa lý do Chúa báo trước của khổ nạn ba lần như vậy, Ngài muốn biểu lộ tình yêu cao cả nhất của Ngài đối với loài người. Tác giả thư Do Thái chương 2:16 nói rằng Chúa không bao bọc một thiên thần nào hết, trông che chở gìn giữ thiên thần nào hết, nhưng Chúa chỉ bao bọc dòng giống Abraham, cái là có đức tin vào Thiên Chúa. Chúng ta là còn cho Abraham đấy chứ được Chúa bọc. Chúa bọc bằng cái gì? Bằng chính tình yêu của Ngài, tình yêu cao cả, mất cả mạng sống, lấy mạng sống mà bao bọc chúng ta. John 15:13 đọc coi.
Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình.
Đó, Đức Giêsu lấy mạng sống của mình để biểu lộ tình yêu cao cả của Ngài đối với chúng ta. Cho nên Thánh Phaolô trong thư Roma chương 5:8-11 ông nói rằng Chúa đã thi thố tình yêu là Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay lúc chúng ta còn là một tội nhân. Phương chi bây giờ chúng ta đã được Chúa cho trở thành công chính trong máu của Ngài. Nhờ Ngài đã khử trừ tội lỗi và chúng ta thoát án cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch mà còn được giao hòa với Thiên Chúa bởi cái chết con một của Ngài, huống chi khi đã được giải hòa rồi, ta sẽ được cứu thoát bởi sự sống của Ngài. Ta còn được vinh quang trong Thiên Chúa nhiều hơn nữa nhờ Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta. Nhờ Ngài bây giờ ta đã được lãnh nhận ơn giao hòa trong Chúa Giêsu. Đó, đấy, Ngài chết cho chúng ta dù khi chúng ta là một tội nhân, chứ không phải vì chúng ta yêu Ngài, vì chúng ta làm cho Ngài vui lòng mà Ngài mới hy sinh. Làm khổ Ngài, Ngài lại mất cả mạng vì chúng ta. Đó, không có cái tình yêu nào cao cả như vậy cả. Có một câu chuyện rất là thương tâm. Là một cái gia đình ở bên cạnh cái đường rờ xe lửa. Những gia đình nào ở cạnh đường xe lửa mà nhà có con nít ấy, thì người ta trước cửa người ta phải đặt cái hàng rào để con nít được khỏi ra cái đường xe lửa đi chơi, nó nhặt đá, nó dễ nguy hiểm lắm. Thì cái gia đình kia, chồng thì đi làm, ở nhà có bà mẹ với đứa con trai nó mới 2 tuổi à. Bà ấy nói hay nấu ăn làm cơm ở dưới bếp. Tự nhiên bà ấy nghe cái còi xe lửa nó rú lên, bà có linh cảm nguy hiểm quá, càng lúc nó càng hú mạnh, nó kéo thân ra dài. Bà ấy hoảng lên, bà ấy nhìn ra ngoài phía cửa thì cái cổng tự nhiên mở mất rồi. Ai mở mất? Bà sợ quá, bà chạy ra phải coi xem con bà ấy nó có mở cổng ra không. Thì y rằng ra thì nó đang đứng ở giữa đường xe lửa, nó khóc, nó sợ quá, cái xe nó gần đến rồi, nó mới 2 tuổi, nó đứng hoảng, nó sợ nó khóc. Bà mẹ thấy vậy cũng hoảng luôn lên, thế là chạy vội ra xô đứa con nó bắt đặt vào cái đường về xe lửa. Vì bà ấy xô nó như vậy, bà ấy vấp ngã luôn, nó đâm cái xe lửa nó chạy ngang qua cắt bà mẹ làm bà cụt nghiêng, đứa con được sống còn mẹ thì xe cắt làm bà cụt. Đó, khi một người mẹ thương con như vậy đấy, hoảng lên hất con đi, hất con ra khỏi đường xe lửa, không có gì không kịp. Vậy vấp té cái là xe nó cắt bà đứt bà cụt. Nhưng mà chúng ta phải thấy sao, bà đó không nghĩ trước được rằng mình làm như vậy là mình chết, không tưởng được. Đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn của bà thôi. Còn với Giê-xu thì Ngài biết trước, Ngài cứu chúng ta là phải chết. Thì cái tình thương của người mẹ kia so với tình thương của Chúa đối với chúng ta vẫn thua xa. Đấy, tình thương của Chúa cao cả như vậy. Điểm giáo lý thứ ba là Ngài báo trước cuộc khổ nạn để Ngài cho chúng ta biết rằng sự giữ lên với Ngài nó không dìm Ngài, nó không dưới Ngài xuống vực thẳm đâu, mà đó là một cái cơ hội để Ngài biểu lộ Ngài là đấng toàn năng. Toàn năng là biến giữ ra lành, biến chết ra sống. Cho nên một mình Thiên Chúa thể hiện qua tình yêu của Chúa Giêsu, Ngài đến giữ ra này. Mà chúng ta biết khi Ngài bị treo trên thập giá thì cái thập giá là cái gì không biết không? Nó là cái dấu hiệu, cái dụng cụ của người Roma họ nghĩ ra để mà kết án cái người mang cái tội nặng nhất. Ai mà mang tội nặng nhất Roma bắt trị thì người đó bị đóng đinh trên thập giá. Như vậy nguyên gốc cái thập giá là một cái dấu lành dấu ác đấy. À, dấu lành dấu ác, nguyên gốc của nó là dấu lành dấu ác. Dấu ác đưa cái thập giá lên thì biết rằng thế nào có đôi chân kèm trên này rồi, đó là dấu ác chứ không phải dấu lành. Nhưng tại sao bây giờ nó lại là dấu lành? Đấy, cái thập giá bây giờ người vô thần hay là người có đạo bất cứ tôn giáo nào, người ta đều lấy dấu thập giá để chỉ về cái điểm cứu độ. Thứ như ở cái nhà nào đó có dấu thập giá, người ta bảo đó là gì đó, bệnh viện. đây có đây, có thập giá này. Tôi cầu với cha, có thập giá, có bệnh viện bà đây chữa hết á, bệnh nào bà đây cũng chữa hết. Đó không? Ở các bệnh viện đều, người ta đều để chữ dấu thập. Rồi các cái xe cứu thương, người ta cũng để dấu thập. Cái dấu thập nó là dấu dữ, mà bây giờ nó trở thành dấu lành, đúng không? Dấu dữ, dấu ác bây giờ lại trở thành dấu tình thương. Tại sao vậy? Tại vì có một đấng toàn năng vô tội đã nằm trên trên đó, đúng không? Nếu Đức Giêsu không chết, không bị treo trên thập giá thì mãi mãi cái dấu đó là dấu ác, đúng không? Nhưng mà Ngài đã nằm trên đó, chết trên đó thì cái dấu ác thập này nó trở thành dấu lành, đúng không? Đó là cái dấu hiệu mà Chúa Giêsu và là Thiên Chúa Ngài biến giữ ra này tội ra ơn, chết ra sống. Vì thế Thiên Chúa không có làm ra quả ngục hay làm ra hình phạt để mà hại ai đâu, để làm khổ ai đâu, hay để trả thù ai đâu, cho có ghét đâu. Không phải, mà là do chúng ta chọn, ta chọn ý Chúa thì thiên đàng, không chọn ý Chúa là vào ngục. Nên trong sách Định Nhiên Luật ở trên 30 câu 15 đến câu 20 nói rằng ông Môi-se nói với chúng, với dân rằng: anh em, hôm nay tôi đưa cho anh em điều anh em chọn. Anh em chọn điều phúc hay anh em chọn lấy tài hoạn? Anh em chọn điều phúc. Nếu anh em tuân giữ luật của Chúa thì anh em sẽ được sống, và dòng giống của anh em đông như sao trên trời trên các chí biển. Anh em sẽ chiếm được cái miền đất mà Chúa hứa ban cho anh em. Còn nếu anh em không tuân giữ lời Chúa, tai họa ập đến. Bởi vì anh em đã thờ mẫu tượng, anh em đã tự diệt chính mình. Cho nên ở trong Kinh Thánh, đặc biệt ở trong Tân Ước, dùng nhiều cái hình ảnh để diễn tả vào ngục. Ví dụ như hình ảnh ở trong Matthew chương 7 câu 24-27 nói rằng: một người ngu xây nhà trên cát thì mưa giông tố ập đến đổ liền. Muốn xây nhà cho vững thì phải xây nhà trên đá. Còn mình xây nhà trên cát, mình xây xong cả cái căn hộ đó, chôn sống cả gia đình, thì lỗi tại mình, chứ không phải đổ lỗi cho Chúa là nổi gió lên mà dần sập căn nhà tôi. Xây nhà phải xây trên đá chứ, đó. Còn mình xây trên cát, lỗi tại mình, công việc mình làm chẳng ích lợi gì mà còn làm hại mình. Đó là hóa ngục đó. Hay là những ảnh khác nữa ở Gioan ở chương 15 câu 6, Chúa nói: thầy là cây, ai ở trong thầy thì được sống. Ngay nào mà tách ra khỏi thầy tự tiêu diệt đi. Chúng ta ở trước đó có cây mít này, các con thử ra con chặt cái này, bẻ cái cây mít vứt xuống đất, cái cây mít có sống không? Không sống. Mặc dù cái thân cây mít vẫn chảy nhựa ra, chảy nhựa ra để làm gì? Để nó nuôi cái cành. Nhưng mà cành nó rớt xuống đất rồi thì nhựa không chuyển vào cành được. Nhựa từ cây vẫn tiết ra nhỏ xuống đất, phí quá cành trên. Cũng vậy, nếu chúng ta phạm tội, chúng ta không gắn bó với Chúa Giêsu, chúng ta tách ra khỏi Chúa Giêsu, Chúa có ban ơn cho chúng ta, nó không thông, ơn ấy không thâm nhập vào chúng ta, chúng ta vẫn chết. Đấy, cành liền với cây là cành chết. Chứ thân cây không muốn cho cành chết thì cành vẫn chết. Chúa cũng muốn chúng ta chết cả. Tại chúng ta lìa Chúa thôi. Hay là Chúa dùng kia nhảy khác nữa ở trong sách Khải Huyền chương 19 câu 7 câu 8 nói rằng cái ngày mà về Thích Đà đó thì giống như là một bữa tiệc cưới. Những người được vào Thích Đà như một cô dâu mặc áo đẹp lắm. Áo của cô dâu là công đức của các thánh. Tức là được vào Thích Đà dự tiệc với Chúa, áo kinh mạc là công đức của các thánh. Vậy thì cha hỏi một cô dâu trong cái ngày cưới, khách người ta đã ngồi đầy trong nhà rồi mà cô dâu không có áo, anh chàng có đưa vào quần áo hả? Cô dâu không có quần áo gì hết thì cái đó bảo là cô nói giống gì đó, giống như mấy người ở trên miền tôi con đấy mà ngày xưa nó không có mặt, đúng không? Người ta bảo cô dâu khỏa thân. Có cô dâu nào trần chuồng mà người ta đưa vào tiệc cưới không? À, có cô dâu nào trần chuồng mà đưa vào tiệc cưới không? Ông chồng có thể nói là nhân danh tình yêu không cần em mặc quần áo. Con chồng nào đây giờ thì không cần em đẹp rồi, không mặc quần áo càng đẹp, cứ vô đây đi để anh giới thiệu. Anh ông chồng có nhân danh tình yêu mà đưa cô vào trong tiệc cưới để giới thiệu mà khi cô không có quần áo không? Nào, cho nên nếu cô không có quần áo thì chỉ nhốt cô vào một cái phòng nào đó. Người ngoài bảo rằng anh chồng phạt, nhưng mà anh chồng thương, thương mà nhốt, chứ đưa ra mà trình diện giữa khách thì làm chỉ nhốt cô đó. Như vậy hóa mục là nơi chú thương đấy. Chú muốn chồng vào thiên đàng không vào được, xấu hổ quá, bởi vì mình trần chuồng. Đấy, thế cái liên chức 19 cha vừa nói ở câu 7 câu 8 và thứ đen chúng ta được mặc cái áo cưới là công đức của các thánh. Công đức của thánh đây có nghĩa là mặc lấy Chúa Kitô cùng với tất cả các thần thánh, bởi vì chúng ta được cứu độ không phải là một mình Chúa Giêsu mà còn có cả các thánh nữa, gọi là ký điều của thánh cùng thông công nữa, gọi là công đức của các thánh. Cho nên chúng ta không vào hội thánh, không sống tinh thần hiệp thông này, không được tham dự vào vinh quang của chức mục sinh cũng như thành công của các thánh. Chúng ta là cái trần truồng. Chúa có muốn cho ta vào thiên đàng không vào được. Đó. Cho nên đừng ai đổ lỗi rằng sau này mình sống qua ngục, mình phàn nàn với Chúa rằng Chúa sao đẩy con xuống đây tại mình tạo ra, chứ Chúa có muốn đâu. Vì thế câu tôi có tin mừng chúng ta có cái đọc ở Matthew chương 4 câu 17 nói rằng anh em ấy gì, anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Anh em hãy sám hối, nước trời gần đến, nghĩa là sám hối để được vào thiên đàng, được vào nước trời. Mà muốn được vào nước trời thì phải ngày hôm nay phải sống trong hội thánh, phải không? Phải trong hội thánh. Mà sống trong hội thánh không có nghĩa là cái xác thuộc về hội thánh, linh hồn của mình ngoài hội thánh. Hiến chế hội thánh số 14 giáo lý của công đồng Vatican thứ hai nói thế này, này: được vào hội thánh mà không kiên trì sống đức ái đó thì chẳng những không được cứu độ mà còn bị xét xử nghiêm khắc. Cho nên sám hối nước trời gần đến, sám hối để vào hội thánh, để vào hội thánh để rồi nhờ ơn Chúa mà chúng ta kiên trì sống đức ái. Cho nên người nào vào hội thánh sống kiên trì trong đức ái thì đúng như lời Đắc Ca chúng ta vừa đọc ấy, họ là người đặt niềm tin tưởng nơi Chúa. Thánh Quyền 40-39 câu đọc chúng ta vừa đọc. Họ chẳng bao giờ nghe theo bọn ác nhân, chẳng bước vào con đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Thánh Quyền 1 chúng ta mới đọc trong tác giả. Xin Thiên Chúa cho chúng ta ý thức được trong mùa chay này, Chúa kêu gọi chúng ta trở về với Chúa cho các bạn là trở về hiệp thông với Hội Thánh, với Chúa Kitô trong nghi tế của Ngài, mà Ngài nói rằng hãy phát thánh giá hàng ngày, đó là cách biểu lộ tình yêu đối với Chúa, đối với đồng lại. Và nhớ rằng chỉ khi nào chúng ta càng khổ nhiều, chúng ta càng biểu lộ tình yêu nhiều, Chúa ban ơn nhiều. Và vì Chúa đã đứng toàn năng biến dữ dàng này cho chúng ta, để chúng ta được sống hạnh phúc ngay từ đời này, cho dù chúng ta có tội chăng nữa thì Chúa vẫn luôn luôn biến tội ra ơn một khi chúng ta biết sám hối và chạy đến với Ngài. Vì thế mà Thánh Phaolô nhắc nhở cho mọi người, đọc cho cha thư Roma chương 1 28 coi: ai không
đếm xỉa đến việc nhận biết Thiên Chúa, Thiên Chúa phó mặc cho trí não ngông cuồng của nó làm điều.
Ai không đếm xỉa đến việc nhận biết Thiên Chúa, tức là đi dư lễ, Thiên Chúa phó mặc cho trí não nó ngông cuồng làm điều bí ẩn. Hay là Roma 8 câu 6 đọc qua:
hướng theo thần khí là sống và
biết. Hướng theo xác thịt là chết, hướng theo xác thịt là cứ tìm cái tình thế ở đời này để thỏa mãn cái khát vọng của xác thịt mình. Hướng theo xác thịt thì chết, còn hướng theo thần khí
là
sống bình an. Thần khí đã dẫn chúng ta hướng về những thực tại nước trời. Hay là thứ nhất Gioan chương 5 câu 12 sao: ai có Chúa Giêsu thì sống, kẻ không có Chúa Giêsu là chết. Chân văn muốn sống phải có Chúa Giêsu, mà có Chúa Giêsu phải gia nhập Hội Thánh, sống đức ái và hàng ngày hiện thông Thánh Thầy.